Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại London, Vương quốc Anh và Helsinki, Phần Lan. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong lễ hội mừng Tết Nguyên đán ở khu phố Tàu tại London, Vương quốc Anh. Ngày 1 tháng 2 năm 2025, tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, khu phố Tàu tại London được trang hoàng lộng lẫy bằng những chiếc đèn lồng và tấp nập người qua lại. Trong khi mừng dịp lễ truyền thống, mọi người cũng chú ý đến một bản kiến nghị toàn cầu liên quan đến nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Nhiều người qua đường đã dừng lại trước quầy Pháp Luân Đại Pháp để đọc tài liệu giảng chân tướng. Sau khi biết đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, họ đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự phản đối của bức hại. Khu phố Tàu ở London là trung tâm hội tụ đa văn hóa và sự kiện mừng Tết Nguyên đán làm dấy lên mối quan ngại toàn cầu về tự do tín ngưỡng và bảo tồn văn hóa. Nhiều người từ các hoàn cảnh khác nhau đã chia sẻ trải nghiệm và cảm xúc của mình, từ những người nhập cư Trung Quốc đến các doanh nhân và giám đốc điều hành người Anh địa phương, đến các sinh viên Mỹ, những bình luận của họ cho thấy ngày càng có nhiều người biết đến và lên tiếng cho cuộc bức hại. Cô Anna là một nhà đầu tư bất động sản, làm việc trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Cô, chồng cô, cậu con trai 10 tuổi Thomas và cô con gái 12 tuổi Luisa đang đi dạo quanh khu phố Tàu thì nhìn thấy bản thu thập chữ ký của các học viên. Năm ngoái họ đã nói chuyện với các học viên tại chính địa điểm này. Năm nay con trai cô là người đầu tiên chú ý đến bảng trưng bày của các học viên và chủ động hỏi thêm thông tin. Cô Anna cho biết, chúng tôi đã nói chuyện với một học viên và biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các con tôi đã bị sốc. Thomas không thể tin đó là sự thật. Khi biết Thomas không cần phải đủ 18 tuổi mới được ký đơn, em đã ký ngay không chút do dự. Và Luisa cũng làm theo. Điều khiến cô Anna ngạc nhiên hơn là chồng cô, người trước giờ luôn ngại ký tên tình nguyện, cũng đã ký sau khi nghe lời giải thích của các học viên. Ông Johnny là giám đốc điều hành ngành năng lượng, chuyên phát triển các trung tâm năng lượng và dự án sạc điện xe tải. Từ lâu ông đã quan tâm đến văn hóa Trung Hoa và tìm hiểu về thiền định và khí công. Khi sức khỏe không tốt, ông thường đi khám bác sĩ Trung Y và sử dụng y học cổ truyền Trung Quốc. Do đó, khi biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở khu phố Tàu, ông đặc biệt sửng sốt. Ông Johnny cho hay, ông sẵn sàng sử dụng nguồn lực của mình vào việc giúp truyền bá thông tin để nhiều người phương Tây có thể biết đến cuộc bức hại nhân quyền đang diễn ra này. Tin tức thứ hai, phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc bên ngoài tòa nhà Quốc hội tại Helsinki, Phần Lan. Các nghị sĩ Quốc hội Phần Lan đã quay trở lại thủ đô Helsinki để tham gia phiên họp mùa xuân vào ngày 4 tháng 2 năm 2025. Nhân dịp này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội, dựng các biểu ngữ và phát tờ thông tin phơi bày cuộc bức hại phi nhân tính đối với Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, cũng như nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến. Thời tiết hôm đó rất lạnh, nhiệt độ xuống tới âm 6 độ C, bãi cỏ không còn sắc xanh của mùa hạ, làm cho hàng dài biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp càng trở nên nổi bật. Bên cạnh các biểu ngữ, các học viên mặc áo ghi lê màu vàng luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp theo tiếng nhạc. Tại một giao lộ gần tòa nhà Quốc hội có đặt di ảnh của một học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết. Các nghị sĩ, thư ký và những người đến tòa nhà Quốc hội làm việc đã dừng lại để xem chúng. Một nhân viên nói, tôi ủng hộ các bạn. Một người khác tiếp lời, tôi đã nhận được thông tin của các bạn, tôi ủng hộ các bạn. Một người đàn ông tháp tùng hai sĩ quan quân đội cấp cao ra khỏi tòa nhà Quốc hội. Một học viên đã đưa tờ thông tin cho anh ấy và nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng từ những người còn sống ở Trung Quốc. Người đàn ông nhận tờ thông tin, đáp lại ngắn gọn và khẳng định, bạn nói đúng. Ba người phụ nữ đang ở trước tòa nhà Quốc hội để chuẩn bị tham dự cuộc meeting vào buổi chiều. Một trong số họ nói với các học viên rằng bà đã từng thấy các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công tại ga xe lửa Helsinki cách đây 20 năm và đã nhận một số tài liệu. Sau khi trở về, bà đã nghiên cứu kỹ các tài liệu và tìm hiểu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các bạn đã làm những việc rất quan trọng. Các bạn nên nói với nhiều người hơn ở đây, trong tòa nhà Quốc hội, bà bày tỏ. Một người đàn ông đi ngang qua tòa nhà Quốc hội đã sững sờ khi nghe thấy cụm từ thu hoạch nội tạng. Người học viên tưởng anh không hiểu tiếng Phần Lan, nhưng anh giải thích, tôi đã bị sốc khi biết thông tin này. Người học viên nói với anh rằng Một số học viên đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trên bãi cỏ trước tòa nhà Quốc hội đã từng bị công an sách nhiễu nhiều lần ở Trung Quốc. Thậm chí, có người còn mất chồng, mất mẹ. Người đàn ông cho hay, trong môi trường tự do như ở Phần Lan, thật khó hình dung nổi cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh nói, anh sẽ đọc kỹ tài liệu khi trở về nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.